This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần thủ phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đẹp trời. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 để anh chào thằng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Trời thì rất đẹp nếu mà chúng ta ngồi trong phòng lạnh. Ra ngoài trời thì rất là nóng cái quý vị. Thấy không? Anh Tính đang ngồi phòng lạnh phải không?
Anh em mình ngồi phòng lạnh đó.
Bây giờ anh mới nói trời đẹp.
Nhưng bởi vậy?
Ngoài đường mà đang nghe anh Trưng nói trời đẹp mà đang chạy xe không có máy lạnh nữa là chết chắc.
Dạ, thì đó đó lỡ máy lạnh hư đó, là thúi quắc luôn á.
Trời này phải nói nhưng mà rất là đau lòng quý vị. Trong những ngày qua thì chúng ta cũng thấy trên những cái trang mạng như truyền thông đó, họ cũng nói nhiều về cái vấn đề mà chúng ta đi, mà có những người cha mẹ cũng tội, thật sự thì họ cũng vô tâm đó, họ cũng không biết đó, bận rộn cuộc sống họ đi, họ bỏ con trong xe luôn. Cũng cái chết mỗi năm như vậy, không biết bao nhiêu đứa trẻ bị tử vong khi mà để cha mẹ để quên trong xe mà thời tiết nóng như vậy. Thế nên là họ cũng hối hận, với là chưa có cái gì mà hối hận cho nên họ mang theo suốt cuộc đời của họ luôn cũng tội. Cái đó là không phải họ cố tình, nhưng mà đôi khi bận rộn quá đi. Có những trường hợp như mở cửa xe, người chồng đi xuống, người vợ đi theo luôn, cũng chẳng biết là con mình trong xe nữa. Nó bàn tán chuyện gì vui vẻ, rất là gọi là nguy hiểm. Quý vị nào nhớ nha, chúng ta có con nhỏ thì chúng ta nên quan tâm đến, mặc dù trong các hãng xe họ đang chuẩn bị cho ra những cái car seat ở phía sau đó, cái ghế nhỏ mà khi mà chúng ta lock cái seat belt vào đó, mà chúng ta lỡ đi ra xe thì nó sẽ alarm sẽ run lên nếu mà cái đứa trẻ đó vẫn còn trong xe. Hy vọng rằng cái parent này sẽ làm càng sớm càng tốt để tránh cho những cái chết thiệt là đau lòng cho quý vị. Và buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ, có những con số màu xanh rất là lạ. Sáng nay thì nó lên rất tốt, nhưng bây giờ ngược lại là màu đỏ. Quý vị, Dow Jones sáng lên 30+ điểm, nhưng bây giờ lại trừ 2 điểm, 27.195 điểm là số điểm hiện tại. Ngược lại thì Nasdaq lên được 2 điểm, hiện tại là 8.276 điểm. SP500 trừ 2 điểm, hiện tại là 3.010 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.05%. Dầu thô thì lên được 37 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 47 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 80 xu, mà vàng hiện tại 1.428 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.75%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.13%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 39.630.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.830.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra thì cũng giúp cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay màu xanh đó, tức là nói về cơ sở thương mại tư nhân đó, the private sector jobs, mướn vào đến 156.000 người, đây là con số gọi là healthy, rất là tốt quý thưa vị. Họ cũng cho biết theo cái payroll của chính phủ đó, văn phòng gọi là ADP đó, thì họ cũng sơ liệt kê ra những cái công việc mà được mướn vào liên tục và mạnh đó, solid đó, là về construction, tức là xây dựng, rồi transportation, tức là về giao thông, hay là nói về những cái public transportation đó, rồi healthcare, rồi leisure, rồi hospital, hospitality, tức là những cái nơi mà giải trí, wow, cũng rất là đông cái gì, mướn người vào ồ ạt luôn. Và đặc biệt chúng ta biết cái summer này cũng vậy, đúng cái mùa, ngay cái mùa hè này đó, thì mướn người nhiều thì đúng rồi. Đặc biệt những cái cơ sở thương mại mà có dưới 20 nhân viên đó, thì cái sự lay off nó còn tiếp tục on and off, tức là không có được stable lắm. Ngoài ra những cái công ty nào, những cơ sở thương mại nào mà có trên 20 nhân viên đó, số đông đó, thì rất là tốt, vẫn tiếp tục mướn người trở vào quý vị. Cái bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng rất là thú vị. Quý vị cũng biết rằng cái Equifax khoảng gần hơn 2 năm trước thì họ cũng đã rò rỉ 147 triệu thông tin của nhiều người, trong đó là 147 triệu tính ra là tất cả mọi người trong này, hàng tính cũng mất luôn, Tiến Dũng cũng mất luôn. Họ bị mất tất cả những thông tin. Quý vị nào mà có credit card, có mượn tiền mua nhà, mua xe, nói chung ra chúng ta có nợ ở nước Mỹ là chúng ta bị mất thông tin từ Equifax hết, 147 triệu. Nhưng mà sau khi mà thương lượng với nhau rồi thì Equifax chấp nhận trả 700 triệu tiền bồi thường. Vậy thì như thế này, chúng ta có thể lấy được 125 đồng. Nhưng trên website, có những cái website thừa nước đục thả câu, có những cái tin tặc đó, họ làm một website giả chúng ta vào, rồi đưa thông tin vào thì họ lấy thông tin quý vị thôi. Nhưng ví dụ nhắc lại đó, chúng ta vào website chính đó, là www.eqfax, tức là EQUIFAX, the debris, tức là chữ B boy or EACH settlement, nguyên cái chữ dài. Còn không, chúng ta vào cái EQFAX thì nó sẽ có những cái trang web khác, nó sẽ chuyển qua chúng ta vào để chúng ta claim. Tại sao chúng ta phải claim cái số tiền này? Vì chúng ta là đã là nạn nhân rồi, chúng ta bị mất rồi, công ty này không có bảo mật được cái thông tin cá nhân của quý vị, họ đã bị rò rỉ và họ chấp nhận trả quý vị 125 đồng, 700 triệu mà chia đều cho 147 triệu đó. Vì những số tiền khác của chính phủ phải lấy bao nhiêu, phạt bao nhiêu nữa thì chúng ta có được khoảng 125 đồng. Và số tiền này chúng ta có thể lấy được bằng cái gift card. Nếu quý vị hỏi rằng có nên hay không, thì Dũng là người nói rằng nên. Lý do tại sao? Vì thật sự ra đó, quý vị nghĩ là ồ, tôi đưa thông tin cá nhân của tôi thì có sao không? Thật sự ra thì không phải đưa thông tin cá nhân của quý vị. Nhưng mà Equifax muốn verify là quý vị phải là người thông tin quý vị có nằm trong cái data của họ không. Nói nôm na là quý vị không cần đưa mà họ đã có rồi. Cái vấn đề ở đây là chúng ta nên đánh vào để họ match. Nếu quý vị đưa cái số, ví dụ như bây giờ thằng tính đưa cái số social của anh vào Equifax, Equifax nó vào cái number này match, chúng ta có cái social của anh này, chúng ta phải trả tiền cho anh. Thằng tính hiểu ví dụ sao phải không? Tức là chúng ta để vào cái website của Equifax, the Bridge Settlement đó, là chúng ta phải là đưa cái social cho họ hay đưa thông tin cho họ. Nhưng mà chủ yếu là họ muốn match là chúng ta có thông tin trong cái database của họ hay không. Và chúng ta đã có đó thì họ sẽ gửi chúng ta 125 đồng. Đơn giản được phải không? Thì chúng ta chỉ hỏi là nếu mà có nên không? Nên. Vì 125 đồng này chúng ta lose nothing, chúng ta không mất gì hết. Vì chúng ta đã bị mất rồi, và Equifax cũng đã giữ thông tin của quý vị rồi. Bây giờ quý vị chỉ cần đưa số đó ra. Chứ hạn bây giờ Tiến Dũng có một cái password, Dũng đưa anh Hoàng Tính. Bây giờ Tiến Dũng đi đâu xa không biết nữa, một người nào anh Hoàng Tính gọi Tiến Dũng, Dũng nói password là số mấy, thì Tiến Dũng đã biết cái password đó rồi. Tiến Dũng chỉ hỏi lại anh Hoàng Tính là password số mấy, Hoàng Tính đưa password, ồ vậy đúng là anh rồi, tôi sẽ chuyển cho anh cái tài tiền vân vân vậy đó. Thì Equifax hiện tại giờ y như vậy. Quý vị có thể claim vào thì vào cái website thôi, hoặc chúng ta sẽ gọi số điện thoại là 1-833-759-2982, gọi trên đó. Nhưng mà chúng ta biết là gọi thì họ sẽ không có máy móc, sẽ không có nói chuyện quý vị lâu đâu. Nhưng mà quý vị vào website, hồi sáng thì cũng đã làm rồi, làm thử rồi thì thấy rất là ok, chỉ cần vài second thôi là chúng ta xong cái claim này. Cái claim này thì họ đã đợi cho một khoảng thời gian ngắn á, khi mà nó settlement xong tất cả, nó sẽ gửi quý vị một cái gift card, hay là một cái, phải cái gift card mà cái debit card, hay là cái thẻ mà có tiền trong đó, 100 là chúng ta muốn xài đâu xài. Chứ cái visa với quý vị, thì Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị làm thử đi, không có mất mát gì hết. Đó là safe to try, ok. Và tin kế tiếp thì theo như chính phủ cho biết, có khoảng 76.000 học sinh có thể bị trả tiền lại, tiền lời, vì những em học sinh này khai man. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có con đi học sinh đó, thì chúng ta mới đi mượn tiền. Nếu mà independent thì không nói, mà nó depend on cha mẹ đó, thì họ chính phủ phải coi trên cái income của cha mẹ. Khi chính phủ coi như vậy đó, thì có nghĩ rằng có nên subsidize cái tiền loan hay không, tức là có thể trả tiền lời cho em học sinh hay không, trường học tùy theo cái income. Và 76.000 em học sinh đã bị sờ gáy, tức là cái income của những em này họ đưa vào là, thứ nhất có thể là earn zero income, tức là gia đình của họ hay là cái em này không có tìm được một đồng bạc hết. Một là các em khai man, hai là những em này không biết nên khai đại. Và khi chúng ta thấy cái application này, nó cứ điền 000, thật sự ra rất nguy hiểm. Mặc dù trong những cái em mà trong 76.000 em này đó, có những người làm từ 45.000 cho đến 100.000, family của họ làm từ 45 đến 100.000. Và trong cái khoản cái tiền này đó là không thể nào được cái subsidy của chính phủ. Vì biết rằng học sinh mượn tiền đó, thí dụ như mượn 10.000 đi, tiền lời mỗi tháng là 300, thì cái 300 đó chính phủ sẽ trả tiền giùm nếu cái income chúng ta thấp. Và cứ mượn như vậy khi ra trường, trước thì dùng để thích rồi, mượn chính phủ sẽ trả, nó gọi là subsidy. Chính phủ trả thì khi nào ra trường, 6 tháng sau phải trả tiền lại, lấy tiền lời luôn, tiền vốn lẫn lời, thì chính phủ trả. Nhưng mà những em này ra trường rồi, Thế sau khi đã bị coi là hồ sơ thì những em này phải trả tiền lại cái việc vì cái income trong thời gian đi học, gia đình của những người học sinh này income quá cao. Và họ nói rằng có những em học sinh đến nỗi mà họ đề một cái form nữa là mượn tiền đó, cái application đó, là gia đình của em có 9 người hoặc là trên, tức là they have 9 or more family members live in their family. Wow, cái này cũng hơi xạo ha. Mỹ thì chính có đó nhưng mà rất là ít, cái thưa vị. Và những người này chắc chắn trong tương lai vừa bị phạt và vừa phải trả lại cái số tiền lời cũng phải là ít trong một thời gian dài ở trong college. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, cũng khá thú vị quý vị. Những em thanh thiếu niên ngày hôm nay hình như không có muốn đụng chạm vào tình cảm nữa vì way too expensive. 30% những em học sinh, những em thanh thiếu niên ngày hôm nay không có gọi là effort, là không có đủ khả năng để mà tìm một cái mối tình bỏ túi quý vị. Vào lý do tại sao? Vì họ nói rằng ngày hôm nay, thứ nhất là những em học sinh, ý là những em millennial, tức là những em thanh thiếu niên đó, đã rất bận rộn vào những cái game, những cái web. Nếu mà bận rộn vào web game thì làm gì có gì đi làm kiếm tiền. Nghèo không có tình yêu rồi. Kế nữa là student loan. Cái student loan tức là cái student debt đó. Cái thứ ba là inflation living cost, tức là tiền lạm phát tăng lên, làm cho những em này bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình. Họ nói rằng họ phải delay cái romantic relationship, tức là họ phải chậm lại để từ từ rồi tính sao. 30% những cái em thanh thiếu niên này đó là họ khó, thực tế họ nói thực tế luôn đó, là khó mà tìm thấy một cái mối tình bỏ túi khi mà cái tài chính của họ không ổn định. Tức là họ biết là không nên đi vào tình cảm khi mà tài chính chưa có gì. Trước đây thì ông bà xưa nói là một túp liều tranh hai quả tim vàng, phải không? Bây giờ vẫn còn cái quý vị, nhưng mà trong một thời gian đó, một trong hai người chắc chắn sẽ bán trái tim vàng của mình để mà sống. Vì thế nó không hạnh phúc, nên những em này biết được điều đó, họ không có bước thêm một bước nữa để tìm kiếm cái cuộc mối tình mà sau này sẽ rất là vất vả. Khi nào họ ổn định tài chính rồi, họ mới nghĩ đến chuyện hôn nhân. Chúng ta biết rằng cái thế hệ X ngày hôm nay đó rất là tham vọng, họ rất là sợ hãi khi bắt lấy một cái cảm xúc nào đó hay tham gia vào cái mối quan hệ nào đó mà đi mất đi cái passion của họ. Ví dụ như bây giờ một người cố gắng làm một cái công việc gì đó mà mê, mà cảm thấy là sẽ thành công, mà cái mối tình nào xét đánh đi vào đó là họ chấp nhận hy sinh mối tình đó để mà nắm bắt cái cơ hội trước mắt. Phải nói rằng khác cái ngày xưa, cái thưa vị, khác ngày xưa và cái thế hệ này đó, cái giới này đó, hay là cái những cái em học sinh, những em thanh thiếu niên này đó, rồi gọi vào cái chữ là slow love. Nếu mà bị gặp mà thanh thiếu niên ngày hôm nay đó thì họ chỉ là slow love, tức là yêu chậm, tức là họ chưa có muốn bước vào cái cuộc tình hôn nhân nào hay là cuộc tình cảm nào khi mà họ đang có một cái tham vọng về cuộc sống của họ. 2/3 những em thanh thiếu niên ngày hôm nay vẫn còn ở nhà sống với gia đình, khi không phải là họ lazy, không phải là họ không muốn kiếm tiền, nhưng họ nói khi nào họ cái career họ có, cái finance họ có, lúc đó in order before get married. Những em này thì lại tiếp qua nói đó 2/3 lần nha. Tức là khi nào cảm thấy ổn định về công việc ổn định chưa xong để dành đủ tiền, lúc đó mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng mà có những cái tip để mà cho những người này bớt bi quan lại đó. Cái đầu tiên là cái budget. Họ nói rằng có nhiều người nói rằng bao nhiêu tiền mới có thể hẹn hò, đây gọi là no magic number, hẹn hò không có số tiền các quý vị. Đôi khi một ly mì gõ, một tô mì gõ, một cặp tình nhân này ngồi ăn với nhau cũng vui nữa. Mà đôi khi chúng ta dẫn một cô bạn gái vào cái nhà hàng sáng thì sang, chưa chắc cô đó vui nữa. Vì thế là cái no magic number, hẹn hò không có con số ở đây. Nhưng mà nhớ cũng bay lên cái số tiền túi nha, gọi là lựa cơm đó, based on your income and any debt you have. Ví dụ tạm dịch là lựa cơm gấp mắm. Rồi cái thứ hai là be honest, đừng có nổ trong tình cảm, nổ là chết chắc luôn quý vị. Họ nói rằng khi mà biết người bạn của mình, bạn gái, bạn trai đó đi ra dating đó, thì lúc nào cũng always nha, based on cái financial, số tiền vì có là lúc nào cũng show up với ta là more comfortable, gọi là cảm thấy thoải mái với những gì bạn đang có. Đừng có nổ, cố gắng nổ sau này chết chắc luôn. Rồi người ta cũng nói rằng tất cả cái này là rất hay nha. Ví dụ gửi vị, trong tình cảm cha mẹ can thiệp vào rất nhiều, chẳng hạn như mẹ muốn con lấy chồng bác sĩ hay là mẹ muốn con lấy chồng kỹ sư. Thật sự ra trong cái tình cảm đó, hay là nói chung ra của cái hôn nhân của gia đình đó, chúng ta dựa vào cái nào mà nó bất hủ. Chẳng hạn như có câu mà xưa nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Bây giờ cái anh đó tánh anh dễ thương, tôi thương anh đó, thì theo thời gian dài năm tháng tánh không đổi được vì tôi vẫn thương tánh đó. Nhưng kỹ sư một ngày nào đó cũng thất nghiệp, bác sĩ một ngày nào đó cũng thất nghiệp. Nói chung ra cái nào mà chúng ta dựa vào để yêu người đó, một khi cái chuyện đó không còn nữa, cái bằng bác sĩ không còn nữa, cái số tài sản không còn nữa, tất cả sẽ theo mây khói. Nếu dựa lên chỗ yêu người đó vì cái bản tốc, bản chất hay bản tánh người đó thì nó sẽ còn như thùy. Vì thế đừng bao giờ xúi con mình hay là xúi bạn mình có một ông chồng thiệt là giàu, chết chắc cái thưa vị. Và cái cuối cùng là như vị nào hay là có con cái đó, thì thanh niên ngày hôm nay hay lắm, họ cũng looking for những cái nơi nào mà inexpensive activity, nơi nào mà rẻ, ngon bổ khỏe, rẻ mình đẹp để dẫn bạn gái đến. Còn chỗ thằng mắc quá, chúng ta cũng nhớ là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về hả, tức là tập cho vợ mình tiết kiệm hay bạn gái mình tiết kiệm trước khi rước nàng về dinh. Xin trả lời hơn tính.
Đúng vậy. Cũng tùy từng trường hợp nữa. Đôi khi người ta lại không muốn vậy sao? Liệu cơm gắp mắm tốt hơn thưa quý vị? Và chắc chắn là trong giới trẻ hiện tại thì họ có sống bằng một cách thực tế hơn rất nhiều. Không thể nào là một căn nhà tranh hai trái tim vàng đậm hơn hồi đập loạn xạ, không biết đập lúc nào, bay đi lúc nào thưa quý vị. Cho nên nói thì nói, nhắc nhở thì nhắc nhở, nhưng mà thật sự ra nếu mà quý vị có tâm sự với con em của quý vị thì quý vị sẽ thấy được cái quan niệm của những người trẻ bây giờ sống thực tế hơn rất là nhiều lắm, chứ không có mơ mộng giống như là đàn anh, đàn cha, đàn chú của họ đâu. Chắc chắn là như vậy, giống như những gì mà Tiến Dũng nói vậy đó. Thì cái điều mà Hoàng Tính cũng được lưu ý đến quý vị trong cái bản tin mà Equifax, tức là quý vị nhớ gọi cái số điện thoại đó, hay hoặc là chúng ta lên cái website của Equifax để mà chúng ta claim nó, thử coi chúng ta có được 125 đồng hay không. Bởi vì theo như Hoàng Tính được biết, hình như là nó hết hạn vào tháng Giêng ngày 22 của năm sau, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy Hoàng Tính. Là nếu mà vị nào mà rảnh rỗi đó, có con cái mình đó, thì không biết dùng computer, khi nó lên nó đánh vào. Thật sự ra thì cũng nhắc lại là chúng ta you lose nothing, you try, vì có thể có 125 đồng thôi, nhưng mà chúng ta không có cần sợ mất nữa vì họ đã có thông tin rồi. Chúng ta chỉ cần match với lại những gì chúng ta đưa vào thì họ thấy là số này đúng là cái số mà chúng ta đã có trong cái database. Thì gửi tiền cho vị mà không biết là bao lâu, nhưng mà chắc chắn số tiền nó sẽ được gửi đến vị trong 25 đồng. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chú vị cũng như Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.